Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật, kính chào Pháp Sư.
Mô Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, gần đây thì quý Phật tử cũng muốn được biến thăm chùa để mà chiêm bái xá lợi Phật. Mà vừa rồi chúng con cũng vừa mới thỉnh tới thầy cô để cho phép, mặc dầu chưa tới dịp mà quý thầy cô để cho chiêm ngưỡng xá lợi Phật và đảnh lễ, thì vào những dịp nào quý thầy cô có thể mở ra trở lại để cho Phật tử tới rồi chiêm bái ạ?
Thường thì chùa tổ chức chiêm bái xá lợi 2 lần trong 1 năm, lần là trong vòng trong cái mùa Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của mình đó, thì chùa sẽ tổ chức chiêm bái là 1 tuần lễ. Rồi còn cái dịp thứ hai ở giữa năm là vào 3 ngày cuối tuần của cái mùa lễ lao động, thì thường thường là mình sẽ tổ chức như vậy. Nhưng mà những người nào mà những đoàn thể mà muốn chiêm bái xá lợi ngoài những cái dịp đó thì có thể liên lạc trực tiếp với chùa hoặc là liên lạc qua chú Thiện Giác. Thì chùa sẽ sắp xếp đặc biệt để mọi người tới chiêm bái để kết duyên với Phật, với Bồ Tát.
Dạ, Bồ Phật. Sắp sửa đây thì con vừa mới thành Pháp Sư với cô, với chùa, để cho một đoàn xe bus cũng khoảng chừng 50 người tới để mà viếng thăm xá lợi. Nhưng mà mặc dầu là xá lợi cũng không có được là triển lãm đầy đủ như vậy, nhưng mà thầy cô cũng hoan hỷ cho. Thì Phật tử được giao duyên với Phật Pháp. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Kính thưa quý Phật tử, đây là câu hỏi kế tiếp. Tội và phước, và tội và phước, đây phước, mình tu phước có thể dùng phước để mình diệt được tội hay không? Và nếu mà muốn biết được như vậy thì chúng ta biết là thế nào là tội? Thường đó là tội là những cái hành vi mà luật pháp có thể là chế ra là những cái điều lệ và sau đó thừa nhận rồi là ban cho chúng ta hãy thi hành. Cái đó là đối với xã hội này, thưa thầy. Nhưng mà đối với quy luật của Phật thì lại có những cái rõ ràng hơn. Vâng, nghĩa là nó tinh vi hơn, tức là dựa vào cái nhân quả, không có sai lầm nhân quả. Chẳng hạn như là con thưa một cái thí dụ, giống như là Phật Pháp có thể là cho là phá thai đi. Nhưng mà đối với Đạo Phật, vâng, như thế là phạm tội sát sanh, thưa quý thầy cô. Và mà trong khi đó là xã hội thừa nhận cái đó, cho phép cái đó. Vâng, lại là cho là không có tội. Nhưng mà đối với Đạo Phật đó là hành vi phạm pháp. Vâng, là một tội mà khó có thể mà trở lại thành lên cái cảnh giới tốt lành được.
Vâng, không phải không là cái phạm cái tội mà chẳng như pha thai như vậy đó, rất là trầm trọng, là rất rất thường xuyên xảy ra như vậy, thì người ta không nói nhiều, người ta không dám xác nhận với các bạn sư cô, nhất bên phụ nữ người ta có cái chuyện khó khổ tâm, ta khó nói lắm. Nhiều người ta mới biết rằng thường thường theo thầy thấy, kinh nghiệm thầy thấy mười mấy năm qua mà hành hoàng đạo đó, nhưng mà những cái người mà phá thai đó, người ta thường thường bị bệnh, hoặc là bệnh rất là nặng, bệnh chán, như bệnh tâm bệnh đó cô, bệnh depression, bệnh chán đời đó, rất là trầm trọng. Tại sao vậy? Thường thường là có cái phá thai đó, mặc dù với luật pháp của chúng ta thì không có vấn đề gì hết, nhưng đối với Phật pháp là một cái hành động sát nhân, mà sát mà lại giết con mình, thành ra cái tội nặng lắm, mà người ta bệnh hết.
Một
ít người mà không bình thường, thầy chưa thấy ai.
Hoặc là con thấy nhiều khi là khi mà về sau này là họ bị những cái bệnh mà không chữa được, bác sĩ không tìm ra cái căn nguyên, nhưng mà họ trong người họ biết là họ có bệnh.
Mà thường thường rất là thường xuyên là họ bị bệnh chán đời. Tại cái đứa em bé đó nó hành ngày hành đêm.
Tại vì cái được cái thân người là khó. Nhưng mà khi mà con có coi một cái phần của kiếp luân hồi, một cái đứa bào thai đó thì phá ra rất là hận với người mẹ. Vâng, hận người mẹ. Tại sao mà có nhân duyên thế nào đó là trong cái kiếp tới là gặp nhau, thì cái bào thai đó mà cái người con nó sinh ra mới nói, mà người mẹ mới nói là đừng có bỏ mẹ vậy. thì người con mới nói câu là chính mẹ bỏ con, chứ không phải là con bỏ mẹ. Mẹ đã từ chối con từ lúc đó, mới nhắc lại thì bà mới giật mình là có một lần đó là bà đã phá thai.
Mẹ chuyện khác quý vị không biết nữa là khi cái thường thường mấy cái em bé nó bị phá thai như vậy đó, nó trở thành con khỉ. Rồi nó ôm mẹ nó, ôm cha nó bám mẹ, bám cha nó. Thành ra nó không đi đâu được hết, thành ra nó hành hạ, nó giày vò người mẹ người cha cả một đời họ luôn. Xong rồi họ bị bệnh này bệnh nọ, nhất mấy bệnh tâm bệnh không sao mà chữa được hết á. Xong rồi khi mà cha mẹ họ chết rồi đó, thì đứa em bé nó làm gì bây giờ? Nó mừng kẹt cái thân ngại quỷ nó lâu dễ sợ. Thành vấn đề không phải là vấn đề mà luật pháp không, vấn đề nhân quả không, thấy vấn đề từ bi nữa. Mình thấy mà con mình, người thân nhân của mình mà nó nhỏ như vậy, đâu có tội tình gì đâu. Nó bị đọa, một cách mà vô lý dễ sợ. Thành ra cái đó là luật pháp là có những phải biết như vậy, thành tránh là không nên làm những chuyện như vậy, không nên phá thai. Có cái luật nhân quả nó rõ ràng lắm. Mà nếu mà lỡ phạm tội đó, phải tìm cách mà giải quyết đó, để giúp em bé.
Thưa Pháp Sư, thưa Thầy Cô, có thể đưa ra một vài cái biện pháp để mà quý Thầy Cô là giúp được giải quyết vấn đề. Đây là vấn đề phải nói là nó hệ trọng trong nhân quả vô cùng.
Mà không ai dám nói hết đó. Tội nghiệp nhất đó là cái chuyện là chuyện riêng tư người ta mà. Chuyện đâu có gì đẹp đẽ đâu. Mà sợ nhất là những cái văn hóa người Á Đông, những người Mỹ nó vậy, ta cũng không nói chuyện đó đâu. Thành né hết. Thành ra gọi là giấu hoài. Thành ra cuối cùng là họ bị bệnh. Rồi con cháu họ là bị đọa trong cái đường ác thú. Tội lắm. Thành ra cái đó phải cần giải quyết.
Như vừa rồi Pháp Sư nói là thường là người ta hay bị bệnh giống như ngãng điên phải không ạ? Con cũng
chẳng đời đó. Rất là thông thường. Là cái nhức đầu. Thứ nhất là thông thường là rất là nhức đầu, họ bị cái migraine. Nhức đầu, nhức khổ sợ, nhức dễ sợ lắm. Hoạt động cũng được. Rồi xong rồi hết nhức đầu thì bị tâm bệnh, là bị chuyên môn bị chán đời. Thành ra không phải riêng người đàn bà, không, người đàn ông cũng bị nữa.
Vậy là cái người bố của đứa bé cũng coi như cũng phải chịu một phần trách nhiệm hả thầy?
Vâng, bị hết. Cái người nhất, cái người mà lạnh, cái người mà quyết định đó là người bị nặng nhất, và cái người kia vẫn bị như thế.
Cho nên là chính vì vậy là cái tội đó là cái tội cũng tương đối giống như tội sát sanh. Mà sát sanh nên là người chứ không phải là thú.
Rất là nặng, cái tội nó rất là nặng. Mà nhất là sát sanh, bất cứ người nào mà sát sanh con mình khổ lắm.
Mô Phật. Con thấy có cái điều này, con thấy cũng hơi lạ, nó hơi chớ một chút xíu. Cái là trong cái mùa mà Kentucky phải chết ấy, thì trong đó là có những người họ nói là ban phước, ban cho có hai cái con Turkey là được sống hoài. Và nghĩa là mình dùng cái danh từ là gì hả thưa thầy cô hả?
Pardon. Tha tội.
Tha tội. Và như vậy là biết cái đó là tha tội rồi.
Tha mạng.
Như vậy là mấy con kia là không có tha mạng ai hết. Cứ là còn lại bao nhiêu là số là phải mang vô lò hết. Chỉ có hai con được tha mạng thôi. Biết là tha mạng là tốt. Nuôi thế chọn đời là tốt. Nhưng mà còn lại thì lại phải giết hết. Và trong cái mùa đó là Phật Đản lại là cầu siêu cho họ. Cho nên mới biết là cái lòng từ bi của nó như thế nào là theo từng cái đạo giáo một thôi, thưa thầy cô.
Thì có cũng còn hơn không, ý nhất cũng hai sanh mạng được cứu.
Mô Phật. Thưa quý thầy cô, là trong đây cứ nói là tội và phước, và thế nào là tội. Như bây giờ trong đây thì thường là định nghĩa rất là đơn giản, không tạo những nghiệp xấu thì không có tội. Thì con xin là đọc qua cái câu của lục tổ hiện nay của ngài lục tổ có nói một câu về tội và phước. Và câu hỏi của Phật tử là dùng phước có thể diệt tội hay không? Và thế nào là dùng phước, phước là cái nào? Thì lục tổ Huệ Năng có nói là mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thi đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, tầm trùng tám ác nguyên lai tạo vẫn còn như cũ, nghĩ tường tu đức dục diệt tội, hậu thế đắc phước hội hưởng tại. Thì dịch theo thế này, kẻ mà coi tu phước chẳng có chịu tu đạo, chỉ cho là tu phước tức là tu đạo. Bố thí cúng dường mặc dầu là phước vô biên, nhưng ở trong tâm tam ác vẫn còn tạo. Mặc dầu là cúng dường là phước vô biên, nhưng mà trong tâm tam ác vẫn còn tạo. Muốn dùng tu phước để diệt tội, ngài thưa kiếp sau được phước tội vẫn còn, nghĩa là không có mất đi tội. Cái phước là hưởng phước, phần tội là tội, và không có thể dùng phước. Cho nên có những vị dùng có phước giàu có nhưng mà họ khổ đau vô cùng. Xin pháp sư, xin cô cho con biết phân biệt đó.
Thầy cho con có cái câu hỏi thắc mắc là ví dụ như những cái người phụ nữ họ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà phá thai, bây giờ họ cũng ngại lắm, không có dám tới chùa để mà thưa thật với các thầy các cô. Thì bây giờ ở nhà tự những người đó họ đọc kinh sám hối cầu siêu cho những em bé đó thì có giúp được gì không thầy?
Thường thường như vậy thì họ biết mà biết cái lỗi của mình như vậy thì nó vơi được một tí. Vì thiệt sự là cái này là một cái nợ rất là nợ máu, và nó không, thường thường tự mình giải quyết không nổi đâu, phải vào những người chuyên môn, hạng như là cái vị bệnh mà tự giải phẫu được có được đâu. Cái bệnh đến cái trình độ của bệnh phải cần giải phẫu, thành phải cần vào chùa giúp đỡ thì tốt hơn.
Dạ, mô Phật.
Nếu vậy thì phải kiếm những cái chùa mà có khả năng giải quyết hả thầy?
Vâng, thì dễ lắm, kiếm chùa mà vào mà xin giải quyết, mà giải quyết thời gian mà được thì động nó tình hình nó sẽ thay đổi. Còn mà không đủ thì tự động là phải đi kiếm, tiếp tục kiếm.
Dạ, mô Phật. Xin quý thầy cô dừng trong giây lát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thông tin thương mại. Hỏi cho quý đại, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nói thế nào là tội và phước, có thể dùng phước để mà diệt được tội hay không? Mô Phật xin Pháp Sư cho chúng con được biết đôi lời. Mô Phật.
Đại khái là tội với phước là hai cái chuyện nó khác nhau. Tội là tại vì chúng ta phạm cái giới của Phật, thành ra chế ra, thành ra cái đó gọi là cái tạo cái tội. Cái tội như vậy thì phải có cái hậu quả. Còn cái phước là mình làm những cái chuyện, làm chuyện công đức, tạo những công đức cúng dường cho Tam Bảo, hoặc là làm cho việc từ thiện, hoặc là làm những việc tốt cho xã hội, cống hiến cho người ta, giúp đỡ người khác, cái đó là tạo gọi là tạo công đức, thì đó tạo được cái phước công đức. Khi quý vị làm những chuyện công đức tạo được cái phước cho mình thì sau này mình hưởng được những cái phước đó. Thì hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau, một bên là làm tốt, một bên làm xấu. Thông thường ta tưởng là nó xóa, thì ra đâu có xóa, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau.
Vâng, coi như không thể nó hòa nhau được hết trơn, coi như là nó tách riêng là hai phần khác nhau.
Cái đó là cái luật nhân quả nó rõ ràng như vậy đó. Theo nhân quả thì mình làm tốt thì mình hưởng tốt, mà làm xấu thì mình chịu xấu. Thành ra nói mà hai cái nó xóa nhau thì không có thể có được. Hai cái loại nhân nó khác nhau, hai quả nó khác nhau.
Đậu trắng này ra đậu trắng, đậu đen thì cho đậu đen không có hòa vô nó thành màu xám được. Thưa Pháp Sư, thường thì cái tội, nếu mà trường hợp do là nhiều khi là do lừa đảo, do chiếm đoạt, hoặc là cưỡng bách, là vu khống như người ta. Nhưng mà người đó lại làm phước thì lại khác. Đó thì họ làm phước nhưng mà họ có cái tính như vậy. Có nhiều người lại là hay là chuyện đúng thì nó là sai, sai nó đúng, nhưng mà họ là phước thì cái chuyện nó khác nhau, nó hưởng những cái quả báo khác nhau. Không có diệt tội được.
Đúng rồi. Thì cái vị nghĩ cuộc đời mình, thường cuộc đời mình cũng vậy, có nhiều khi cuộc đời con người mình á, lâu chuyện tốt nó xảy ra, chẳng hạn như được trúng số độc đắc, hoặc là được cái chuyện tốt, và cưới được vợ, hoặc đẻ được con, hoặc là được công ăn việc làm tốt, đó từ cái phước của mình ra. Trong đồng thời đó, trong cuộc đời chúng ta có, mặc dù có chuyện tốt nhưng mà cũng có chuyện nó xấu, chẳng hạn như bệnh hoạn, chẳng hạn như là có thể là cái kiếp này mình lỡ xui mình phá thai thì tự động mình sẽ bị cái bệnh như thầy nói hồi nãy đó. Thì cái đó là mặc dù trong cái chuyện tốt nó có chuyện xấu, thành nó hai cái chuyện nó phức tạp, nó tạp nhạp với nhau. Cái nhân cái quả nó chín lúc nào mình khó mà biết trước nữa. Thành ra cái đó chứng minh rõ ràng á, là cái chuyện phước với cái tội nó có cái hậu quả nó khác biệt nhau. Thành ra nó vẫn cần có cái sự phân tích một cách rõ ràng.
Nhưng mà thưa thầy, cho con hỏi là thường thường ông bà mình hay nói là đức năng thắng số. Nếu mà mình sống rất là đạo đức thì mình có thể giảm bớt được những cái hậu quả của cái luân hồi nghiệp báo không thầy?
Có chứ. Thường thường chẳng hạn như cái vị tạo cái phước rất lớn, chẳng hạn như cái vị cúng dường cho một cái vị thánh tăng, hoặc là cúng dường cho Phật Bồ Tát, chẳng hạn như cái vị mà tới cúng dường cho Xá Lợi Phật chẳng hạn, chẳng hạn như cúng dường cho vị thánh tăng, thì cái phước đó lớn không thể tưởng tượng được. Thì cái phước đó, nhờ cái phước đó mà ví dụ đời trước đó, Đức Phật còn tại thế, ngài đi dạo ven bờ biển thì có được em bé nghèo, thiệt là nghèo. Thì em bé đó thấy Phật trang nghiêm đẹp quá, thành ra em bé phát cái tâm, mà em bé đang phé ông mày, em bé không có gì mà cúng dường hết, nghèo quá đi, mới cúi xuống vò một cái cát, làm theo cái hình của cái bánh, xong đem tới quỳ xuống cúng cho Đức Phật. Ngài Đức Phật nhìn nó một cách rất là từ bi, Phật nói Như Lai nhận cho con. Với cái phước này con muốn cái gì? Cái vị để ý thấy những Phật Bồ Tát khi họ nhận cái của cúng dường chúng ta, các ngài ngoại rất là rõ ràng. Cái nguyện vọng con là cái gì? Muốn cái gì? Chẳng phải như phàm tăng chúng tôi mà đưa cũng nhận được cúng dường là mừng lắm, là thất cái đạt. Hoặc là đạt được cắt nhưng thôi sợ mất. Thì Phật Bồ Tát rất là khoan thai, Phật nói vậy, con muốn áo được cái gì? Thì mẹ mới nói đó, bạch Như Lai, cả đời con là ai cũng ăn hiếp con hết đó. Thành con muốn sau này với cái công đức này, con xin được làm một cái hoàng đế rất rất là ai cũng phải sợ, kính sợ con hết á. Cuối cùng sau này em bé là mãn cái phần đó rồi đó, thì xin nó làm vua A Dục. A Dục là một cái vị vua bên Ấn Độ mà rất là tàn bạo, rất là hoàng đế, rất rất là mạnh, mà chinh phục gần hết tất cả nước Ấn Độ mà còn lan ra nữa. Thành ra cái phước báo nó như vậy đó. Cái phước báo mà cái vị tu làm mà đúng đó, thì cái phước báo rất là lớn. Thì nhờ phước báo lớn như vậy đó, thì những cái ác quả đó, những cái ác báo đó, nó nhiều khi nó bị lấn đi, nó không có được ảnh hưởng được bằng. Giống như cái trình độ mà cái quả báo của cái chuyện xấu là giống như nó gãi mà như vậy, hoặc là nó bể móng tay vậy thôi, chứ còn không thể so sánh được cái người cái quả báo nó lớn.
Một Phật cảm ơn quý thầy cô. Cho nên là có người đời cũng thường hay nói là chẳng có lo nghèo tiền nghèo bạc, chỉ có lo nghèo nhân nghèo đức. Cho nên cô vừa nói là cái đức năng thắng số, có nhiều đức rồi thì nó chuyển đi cái nghiệp của mình, không có đời này thì tới đời sau mình theo mang theo mãi mãi. Chứ tiền của thì mình phải lìa cuối cùng phải lìa, chỉ có cái đức mới mang theo đời này đời sau.
Cái phước đó, nó phước đó, là cái của cải quý vị mà sẽ đi đời đời kiếp kiếp với quý vị, cho tới khi mà quý vị dùng nó thì phước mới vơi. Còn nếu cái phước mà quý vị chưa dùng đó, thì nó vẫn còn tồn tại đó. Cái của cải cái vị thiệt ra nói rõ ràng đó, của cải cái vị hạn như cái xe hơi cái vị có, nhà cửa cái vị có, tiền tài cái vị có, công việc cái vị có, nó là cái hiện tiền của phước mình thôi. Thành ra khi mà cái vị có như vậy, khi mà tiền nó ra rồi, giống mình rút tiền nó vào như băng rồi đó, thì cái đó là cái phước mình nó bớt cái phước mình đi, nó thành cái của cải mình. Thành ra cái tiền người ta hiểu lầm cái đó là chuyện tốt, thì ra cái tiền chỉ là nó khiến mình bơi cái phước thôi. Như là bên ân sư ngài Tiên Hóa ngài nói đó. Hưởng phước thì phước nó bơi.
Mô Phật. Cho nên là cái ngài Tiên Hóa nghĩa là rất là tiết kiệm, còn đọc vô ngài tiết kiệm từng ly từng tí một, là không bao giờ là phí phạm một tí gì phước hết.
Thành ra là thường thường thì nhận thấy là những Phật tử tới chùa là thầy lúc nào cũng khuyên các bậc cha mẹ là dạy cho con cái, thứ nhất là phải sống đạo đức, cái thứ hai nữa là thay vì mình để tiền bạc lại thì mình để phước đức lại cho con cái, thì như vậy họ có cái phước họ hưởng hoài.
Hồi hướng. Để bằng cách hồi hướng. Thưa thầy cô, con đọc tiếp này. Thì vừa rồi con đọc là đời sau được phước tội còn nguyên, nghĩa là tạo phước mà không có gì là tội.
Ừ.
Chỉ ngay trong tâm trừ mầm tội, trong tâm mình phải chuyển mới trừ được cái mầm tội đó.
Ừ.
Ngay nơi tự tánh trơn sám hối, mình phải 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 là tật tâm sám hối. Dạ vâng, được ngộ trơn sám hối đại thừa theo cơ pháp đại thừa thôi nha.
Ừ.
Trừ tà làm tránh liền không tội.
Ừ.
Tức là coi như mình phải từ đây sám hối, không có làm việc việc tà ác nữa, mà chỉ có làm những việc gì mà theo nó là chính đáng thôi, cho thầy nha.
Ừ.
Thì tội nó mới tiêu.
Ừ.
Như vậy thì xin thầy cô cũng có một Phật tử hỏi con vào cái câu này.
Ừ.
Là bây giờ tuần này làm tội, tuần sau làm tội là xin sám hối, xong là tuần sau làm tội nữa là xin sám hối.
Ừ.
Cứ thế thì thế vậy thì có được hay không? À, xin Pháp Sư trả lời cho con.
Ừ.
Như vậy là có thể là một cái tội đó phạm lại hai lần,
ừ,
ba lần, bốn lần, hoặc là có thể tạo ra những tội khác.
Ừ.
Vâng.
Ừ.
Như vậy thì Pháp Sư cho con câu trả lời.
Theo mà Phật giáo chúng ta đó, các vị thầy dạy, tại thầy không có trí huệ, thầy không biết gì nhiều. Theo thầy biết đó, thì thầy được dạy đó, thì cái phước mà quý vị kịp có tội mà quý vị sám hối đó, thì như ngài Tiên Hóa, ngày Lục Tổ dạy trong đó đó, là quý vị phải biết cách sám hối. Thì bây giờ không biết đủ thì giờ nói chuyện sám hối là không, vậy thầy xin trả lời cái câu hỏi của anh. Là mình phạm tội xong phạm hoài cái gì sám hối xong phạm hoài, thì mình nói chuyện đó thôi, tại bữa nay không có đủ thì giờ đâu.
Sâu sâu
ạ. Cái vấn đề mà nếu quý vị mà có tội mà đi sám hối đó, chuyện rất là tốt. Nhưng đều tất lượng biết cái lỗi mình rồi, thì cái lần đầu tiên đi sám hối đó chuyện rất là tốt, thì sám hối như vậy tội nó vơi được phần tiền. Nhưng đều ngược lại, nếu như tuần sau đi sám hối nữa mà cùng một cái tội đó, thì lần này đó, thường sám hối nó không có hiệu quả nữa. Tại sao như vậy? Tại vì cứ mỗi lần mà quý vị mà biết có tội rồi, không biết tội mà phạm tội thì nó còn nhẹ. Còn nếu như quý vị mà cũng biết là lần đầu mà sám hối thì không sao. Còn lần thứ nhì mà quý vị sám hối đó, là quý vị lần này đó là biết là cái tội rồi mà vẫn cố ý phạm tội như thường, thì thường như vậy cái tội nó nặng hơn nhiều, sám hối nó không còn hiệu quả nữa. Là chuyện thứ nhất, thường thường khi mà quý vị biết là có tội rồi, sai rồi mà cố ý làm đó, là cái tội nó nặng gấp mấy lần luôn, thành sám hối nó khó hơn nhiều. Chuyện thứ nhì là quý vị là lúc mà sám hối đó là có phương pháp sám hối. Là Phật pháp chúng ta đó là có phương pháp bên nguyên thủy, có phương pháp gọi là đối thủ sám hối, là quý vị tới một cái vị người xuất gia xong rồi xin sám hối với họ, quỳ xuống xin sám hối, để người đó mới nói ở theo giới luật còn là phạm này thì có cách để sám hối những chuyện sám hối được. Có những chuyện bên đối thủ, cái pháp đối thủ của bên nguyên thủy đó, sám hối không có xong được. Ngay trong giới luật chúng tôi nói rất rõ ràng cái đó sám hối cũng được. Thì bởi vậy ngài Lục Tổ mới nói đó là tại vì bên nguyên thủy thôi. Đại thừa chúng tôi đó có phương pháp sám hối là tự tánh sám hối. Là có những phương pháp rất là nhiều phương pháp sám hối khác nhau. Thành ra trong tương lai có thể nói nhiều hơn những cái chuyện đó, vẫn sám hối được như thường.
Nam mô Phật. Tức là cái số sau là xin quý thầy cô là cho chúng con biết về cái phương pháp sám hối, phải sám hối thế nào. Dạ vâng. Bây giờ thì giờ cũng eo hẹp hết, thưa thầy. Thì con xin có một cái câu mà con thấy là đọc phải trên mạng cũng hay. Họ nói là đường đời gian dối thì người chen lấn, ai gian dối thì thấy lợi là cứ nhảy cho vào. Dạ vâng. Lối đạo an vui thì hiếm người tìm. Và khi mà theo cái lối đạo đó thì cho cái an lạc trước mắt thì không có ai nhảy vào. Và trong khi đó là không có gì an lạc bằng sự yên tĩnh trong tâm.
Được.
Mô Phật, chỗ yên tĩnh trong tâm á, Mô Phật, đó là con thưa thầy là cái đó là nhất rồi. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chính pháp Như Lai đến đây đã hết. Chúng con xin hẹn đến quý vị vào lần kế tiếp với đề tài sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.